Trung Quốc sẽ đẩy mạnh xây cất bất hợp pháp ở Biển Đông. Giám đốc tình báo Hoa Kỳ cảnh báo Trung Quốc sẽ tiếp tục các hoạt động xây dựng bất hợp pháp trên các đảo Bắc Kinh bồi đắp trong vùng Biển Đông có tranh chấp với các nước, bao gồm Việt Nam. Phát biểu trước Quốc hội Mỹ ngày 9 tháng 2, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc gia James Clapper nhấn mạnh các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông là quá đáng và đồng thời cảnh báo rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục xây cất đảo nhân tạo cùng các cơ sở quân sự ở cả hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, nơi Việt Nam có tuyên bố chủ quyền. Trung Quốc đã hoàn tất thi công một đường băng ở Trường Sa và dường như đang tiến hành xây thêm 3 phi đạo nữa, vừa tạo điều kiện cho các máy bay tuần tra tiếp tế nhiên liệu, vừa cho phép Bắc Kinh dễ dàng kiểm soát mọi phương tiện qua lại trong khu vực. Việt Nam và các nước lên án các kế hoạch xây dựng ráo riết của Trung Quốc ở Biển Đông là âm mưu của Bắc Kinh nhằm thay đổi nguyên trạng để củng cố các tuyên bố chủ quyền bành trướng phi pháp. Thời báo châu Á cho biết, vài ngày trước khi Giám đốc Tình báo Mỹ đưa ra khuyến cáo, truyền thông nhà nước Trung Quốc dường như đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nỗ lực giành chủ quyền ở Trường Sa, Hoàng Sa, với hàng loạt các bài xã luận kêu gọi Bắc Kinh tăng cường kiểm soát hơn nữa trong khu vực sau khi Mỹ cho tàu chiến thực thi quyền tự do hàng hải gần Hoàng Sa, thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại đây. Tờ Hoàn Cầu Thời báo còn dẫn lời các quan chức quốc phòng Trung Quốc đề nghị nhanh chóng lập vùng nhận dạng phòng không và tăng cường sự hiện diện hơn nữa ở Biển Đông. Tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS Curtis Wilbur hôm 30 tháng Giêng đã tiến vào phạm vi 12 hải lý quanh đảo Triton ở Hoàng Sa mà không báo trước, khiến Trung Quốc tức giận. Việt Nam nói đảo Triton gồm cát có diện tích lớn thứ ba ở quần đảo Hoàng Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam, bị Trung Quốc dùng võ lực chiếm đóng trái phép từ năm 1974 tới nay. Bộ Ngoại giao Việt Nam tuyên bố, với tư cách là thành viên của Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển, Việt Nam tôn trọng quyền đi qua vô hại trong lãnh hải, được thực hiện phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982. Mỹ kêu gọi Trung Quốc ngừng hiếp đáp các nước nhỏ. Mỹ, trong thượng đỉnh sắp tới với ASEAN, sẽ kêu gọi 10 nước Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, giải quyết tranh chấp Biển Đông một cách hòa bình, không để cho tình trạng nước lớn hiếp đáp nước nhỏ. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ mở cuộc họp với các nhà lãnh đạo ASEAN trong hai ngày 15 và 16 tháng này tại bang California. Tòa Bạch Ốc loan báo, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nhân dịp này sẽ đưa ra thông điệp mạnh mẽ nhắm vào Trung Quốc, rằng trong tiến trình giải tỏa tranh chấp Biển Đông, không có chỗ cho sự hiếp đáp. Tòa Bạch Ốc hôm 9 tháng 2 nhấn mạnh, vấn đề Biển Đông phải được xử lý một cách ôn hòa, ngoại giao, không có chuyện nước lớn ăn hiếp nước bé. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Ben Rhodes được tờ China Topics hôm nay dẫn lời cho hay, Tổng thống Obama trong cuộc họp tuần tới với Việt Nam và 9 nước còn lại trong ASEAN sẽ nhắc lại quan điểm của Washington rằng nhất thiết giải quyết tranh chấp chủ quyền ở các thủy lộ quốc tế trên Biển Đông thông qua thương lượng trong khuôn khổ luật quốc tế. Ông Ross cho biết thêm, một trong những trọng tâm thảo luận tại thượng đỉnh sẽ xoay quanh các hoạt động xây dựng của Trung Quốc ở Biển Đông mà Hoa Kỳ cho rằng rốt cuộc sẽ phục vụ cho mục đích quân sự. Vẫn theo lời ông, Tổng thống Mỹ cũng sẽ nêu quan ngại về các chuyến bay thử nghiệm liên tiếp của Trung Quốc trên đường băng mới xây ở đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa, nơi mà Việt Nam cũng là một bên nhận chủ quyền. Ông Dan Gritterberg, cố vấn hàng đầu cho Tổng thống Mỹ về vấn đề châu Á, cho hay, dịp này, Tổng thống Obama sẽ kêu gọi các nước có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông nhanh chóng ngừng các hoạt động xây đắp đảo nhân tạo và các cơ sở mới, cũng như không tiến hành quân sự hóa các tiền đồn ở Biển Đông. Trung Quốc sẽ tăng cường phi đạn và máy bay chiến đấu ra Biển Đông. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đồng loạt đưa tin Bắc Kinh sẽ đưa thêm phi đạn và máy bay chiến đấu ra Hoàng Sa sau vụ tàu khu trục Mỹ thách thức các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trong khu vực hồi cuối tháng rồi. Sau khi phái tàu chiến USS Larsen áp sát các đảo nhân tạo Trung Quốc xây ở Trường Sa hồi tháng 10, Mỹ hôm 30 tháng Giêng tiếp tục cho tàu khu trục USS Curtis Wilbur đi vào phạm vi 12 hải lý quanh đảo Triton ở Hoàng Sa, khiến Trung Quốc tức giận. Khác với những lời chỉ trích gay gắt lần trước, Bắc Kinh lần này phản ứng có phần nhẹ giọng hơn. Tuy nhiên, quân đội Trung Quốc đang chứng tỏ những chỉ dấu cho thấy sẽ đẩy mạnh kế hoạch gây dựng quân sự ở Biển Đông. Tờ Hoàn Cầu Thời báo mới đây đăng bài viết của Đại tá Lương Phương thuộc Đại học Quốc phòng Trung Quốc, kêu gọi khẩn trương triển khai quân sự trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, càng sớm càng tốt, bằng cách xây dựng các cảng nước sâu và những đường băng. Một bài viết khác trên báo Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc gần đây tiết lộ các kế hoạch điều phi cơ tác chiến luân phiên ra Biển Đông cùng với các phi đạn chống tàu và phi đạn phòng không tối tân. Bài báo còn trích dẫn lời Tư lệnh Hải quân Trung Quốc Ngô Thắng Lợi cho hay, số lượng các phương tiện quốc phòng được triển khai hoàn toàn được quyết định bởi mức độ đe dọa mà Bắc Kinh đối mặt ở Biển Đông. Theo Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, thì các hình ảnh ghi nhận cho thấy Trung Quốc rõ ràng quân sự hóa đá chữ thập ở Trường Sa. Đô đốc Harry Harris còn cảnh báo rằng tới năm 2020, Trung Quốc sẽ kiểm soát Biển Đông trước mọi lực lượng quân sự ngoài đó, ngoại trừ lực lượng Hoa Kỳ. Các hoạt động ráo riết của Bắc Kinh ở Hoàng Sa, Trường Sa khiến các nước có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông quan ngại và tăng cường đầu tư cho khả năng quốc phòng, trong đó có Việt Nam, đối tác của Mỹ, và Philippines, một đồng minh lâu năm của Hoa Kỳ.
Mỹ và Ấn Độ cân nhắc tuần tra chung ở Biển Đông. Mỹ và Ấn Độ đã thảo luận kỹ lưỡng kế hoạch thực hiện tuần tra hải quân chung, có thể bao gồm cả Biển Đông, một quan chức quốc phòng của Mỹ cho hay trong một cuộc phỏng vấn riêng với Reuters đăng tải hôm nay. Quan chức quốc phòng của Mỹ đề nghị không tiết lộ danh tính, cho hay có nhiều khả năng các cuộc tuần tra chung Mỹ-Ấn sẽ diễn ra ở Ấn Độ Dương, nơi Hải quân Ấn Độ là một lực lượng có vai trò quan trọng, cũng như ở Biển Đông. Vị này không đưa ra chi tiết, song nói rằng hai nước hy vọng sẽ bắt đầu thực hiện trong năm nay. Động thái này có thể làm cho Bắc Kinh tức giận. Biển Đông là nơi có những tuyên bố chủ quyền chồng lấn lên nhau giữa các bên gồm Việt Nam, Trung Quốc, Malaysia, Brunei, Philippines và Đài Loan. Trong đó, Trung Quốc đòi chủ quyền đối với hầu hết vùng biển, cũng như mới đây đã xây một số đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa và bị các nước láng giềng phản đối. Bắc Kinh chưa phản hồi trước thông tin này, hiện đang là kỳ nghỉ Tết dài ngày ở Trung Quốc. Biển Đông đang là điểm nóng tập trung sự chú ý của Ấn Độ lẫn Hoa Kỳ. Ấn và Mỹ đều đang tìm cách đẩy mạnh chính sách xoay trục về khu vực này nhằm cân bằng lực lượng trước sự trỗi dậy hung hăng của Trung Quốc. Cả New Delhi và Washington đều là hai đối tác quan trọng trong chính sách gia tăng hợp tác quốc phòng của Việt Nam, một bên trong tranh chấp ở Biển Đông. Tháng 5 năm ngoái, trong chuyến thăm Ấn Độ, hai Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Ấn Độ đã ký tuyên bố chung về tầm nhìn quốc phòng nhằm tăng cường quan hệ chiến lược song phương trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng tỏ ra quyết đoán trong các tranh chấp ở Biển Đông. Đồng thời, đại diện lực lượng tuần duyên của hai nước đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác song phương. Cùng năm, Việt Nam đã ký tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng với Mỹ, trong đó có nội dung Mỹ sẽ chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo cho lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam, cũng như sẽ hỗ trợ một số trang bị cho lực lượng này. Mỹ muốn các đồng minh của mình trong khu vực, cũng như các nước châu Á khác, có lập trường đoàn kết hơn đối với Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Trong khi đó, Ấn Độ cũng đang đẩy mạnh sự hiện diện hải quân vượt xa khỏi Ấn Độ Dương. Một chỉ huy của Hải quân Ấn Độ cho Reuters biết rằng luôn có một tàu Hải quân Ấn Độ được triển khai ở Biển Đông vào mọi lúc, một điều không có cách đây vài năm. Tuy Mỹ và Ấn Độ không có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, nhưng đồng tuyên bố ủng hộ quyền tự do hàng hải và hàng không ở khu vực này khi Tổng thống Mỹ Obama thăm New Delhi vào tháng 1 năm 2015. Ấn và Mỹ trong những năm gần đây không ngừng đẩy mạnh quan hệ quốc phòng. Năm ngoái, hai nước đã thực hiện tập trận hải quân ở Ấn Độ Dương, có Hải quân Nhật Bản cùng tham gia. Tuy nhiên, Ấn Độ chưa bao giờ tuần tra hải quân chung với một nước khác. Ấn Độ có tranh chấp biên giới trên bộ lâu năm với Trung Quốc. Tập đoàn Tata coi Việt Nam và Myanmar là thị trường trọng điểm. 7 công ty thuộc tập đoàn Tata Sons coi Việt Nam và Myanmar hay còn gọi là Miến Điện là các thị trường trọng điểm cần thâm nhập cũng như để mở rộng kinh doanh. Một phát ngôn viên của tập đoàn này cho hay trong một cuộc phỏng vấn gần đây được đăng tải trên các báo lớn về kinh tế của Ấn Độ là The Economic Times và International Business Times. Việt Nam và Myanmar có nền kinh tế tăng trưởng, tầng lớp trung lưu ngày càng đông đảo hơn, cũng như sẽ hưởng các tác động từ các hiệp định thương mại với các nước lớn và việc giảm thuế quan. Các yếu tố này làm cho hai nước trở thành những thị trường quan trọng đối với các công ty muốn tiếp cận nhiều hơn với các thị trường ASEAN cũng như toàn cầu. Phát ngôn viên của tập đoàn Tata nhận xét, về mặt dân số học và giai đoạn phát triển kinh tế, hai nước này mở ra thị trường cho một số sản phẩm của tập đoàn Tata. Các công ty chuyên về điện, xây dựng, hóa chất, ô tô và thương mại đang hoạt động tích cực hoặc đang thăm dò các cơ hội ở Việt Nam và Myanmar, phát ngôn viên cho hay. Tập đoàn này đã ký biên bản ghi nhớ với hai nước về các dự án điện. Hồi cuối tháng 1, báo chí Việt Nam cho hay Tata Power, công ty con của tập đoàn Tata, đầu tư vào dự án nhiệt điện Quảng Ngãi cùng với công ty Semcorp. Tata Power còn đeo đuổi dự án nhiệt điện Long Phú 1 ở Sóc Trăng, ngoài ra cũng có tham vọng đầu tư cả hai dự án điện ở tỉnh này với quy mô cả hai dự án là 2.400 MW. Việt Nam được coi là thị trường hấp dẫn sau khi ký kết Hiệp định Tự do Thương mại Việt Nam-EU, VEFTA hồi tháng 12 năm ngoái, cũng như ký kết Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương cách đây 6 ngày, trở thành một đối tác thương mại toàn cầu với Mỹ và EU và trở nên quan trọng đối với các công ty Ấn Độ. Trong khi nhiều nước ASEAN phát triển kinh tế khó khăn trong những năm gần đây do các điều kiện kinh tế toàn cầu, Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng GDP cao 6% năm 2014 và ước tính 6,7% trong năm 2015, mức cao nhất kể từ năm 2007, nhờ gia tăng sản xuất công nghiệp và việc chính phủ thúc đẩy mạnh hoạt động cải thiện môi trường kinh doanh cũng như cải tổ các doanh nghiệp nhà nước.